Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ các nước ASEAN.
Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không nên chủ quan là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tại hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh trên người.
Xử lý nghiêm đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi thông tin khiến khách hàng nhầm lẫn.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Chuyến thăm đặc biệt của phu nhân Thủ tướng Nhật Bản tới Mỹ.
ASEAN hướng tới vị thế tâm điểm tăng trưởng toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 4 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp các đại sứ các nước ASEAN đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt các đại sứ các nước ASEAN, đại sứ Indonesia Denny Abdi, nước Chủ tịch ASEAN 2023, chuyển lời chúc mừng và thăm hỏi của lãnh đạo Indonesia và các nước ASEAN tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn những lời chúc mừng của lãnh đạo các nước ASEAN. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ASEAN có vị trí đặc biệt quan trọng, là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á. Việt Nam và các nước Đông Nam Á đã và đang hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0 như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kết nối số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng sạch. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các đại sứ sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN.
Chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ngài Jim Rong Kim, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB, Phó Chủ tịch Quỹ Đối tác Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu GIP. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tiến sĩ Jim Rong Kim trở lại thăm Việt Nam trên cương vị mới, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn đóng góp của ngài Jim Rong Kim trong thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa WB và Việt Nam, nhất là hỗ trợ nguồn lực tài chính và tư vấn nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam. Mong trên cương vị mới, ngài Jim Rong Kim sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao, nhất là kinh nghiệm trong tiếp cận khai thác các nguồn vốn với các quỹ như quỹ GIP. Phó Chủ tịch quỹ GIP bày tỏ ngưỡng mộ kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian ngắn, cho biết đây là động lực, truyền cảm hứng cho cá nhân ông và các cộng sự mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, cho biết quỹ GIP chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, kỹ thuật số và nước, chất thải tại Việt Nam. Quỹ GIP quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghệ số, sẵn sàng đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, thành phố luôn chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh và chủ động các phương án ứng phó khi dịch xảy ra. Nhìn nhận một cách khách quan, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có đột biến. Tuy nhiên, không nên chủ quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, theo khuyến cáo của ngành y tế và qua kiểm tra thực tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai cần phải đặc biệt quan tâm. Bởi vì với nhóm đối tượng này, nếu nhiễm COVID-19, bệnh có khả năng diễn biến nặng cao hơn.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết 1.031 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11.500.000 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.541 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.615.395 ca.
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố đến nay, trên toàn quốc đã tiêm được khoảng trên 266 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại mũi 3, đạt tỷ lệ 81,0%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%. Số vaccine AstraZeneca hiện còn tại các tuyến, chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia, là khoảng 300.000. tốc độ sử dụng vaccine AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4, 2023 chậm với trung bình khoảng 1.040 mũi một ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, đề nghị gửi văn bản về các Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur để tổng hợp và kịp thời cung ứng vaccine.
Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Vào chiều ngày 17 tháng 4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã làm việc với 16 cơ quan, bộ ngành về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết đây là cơ hội tốt để các cơ quan, bộ ngành chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên cơ sở những thông tin đó để cùng đưa ra giải pháp, tìm cách tháo gỡ khó khăn. Ghi nhận các ý kiến đề xuất tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho rằng cần ra soát lại để tránh rườm rà, ưu tiên xử lý các dự án nhanh hơn, hiệu quả hơn, cần sớm gỡ các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng và triển khai các dự án ổn định kinh tế xã hội, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các dự án liên quan đến đất rừng, đất trồng lúa. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.
Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của khối doanh nghiệp và các doanh nghiệp bất động sản. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước với chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao sớm đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện tại về pháp lý cho các dự án bất động sản, xem xét giải quyết theo thẩm quyền về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản. Trước đó, các doanh nghiệp bất động sản hay xây dựng đã gửi đơn kiến nghị đến Đảng, Chính phủ nêu rõ, hầu hết các doanh nghiệp đều trong tình trạng bị chủ đầu tư nợ, dẫn đến nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp, nợ nhà thầu phụ, nợ lương nhân viên và cả nợ thuế. Nhiều dự án, nhiều công trình, trong đó có công trình sắp hoàn thành cũng phải dừng thi công. Nhiều đơn hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất vật liệu xây dựng không thể thực hiện được.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự án nghị quyết để trình các cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng pháp luật. Trong đó nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết ban hành dự thảo nghị quyết và báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 4. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% còn 8% và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động sẽ được tổ chức dưới hình thức trao đổi trực tiếp giữa đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành đoàn thể ở địa phương với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động từ ngày 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 2023. Theo kế hoạch, chương trình tiếp xúc cử tri tập trung vào 3 vấn đề chính. Thứ nhất, vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi giải trí, trường học cho con của đoàn viên người lao động, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần và tình trạng tín dụng đen trong công nhân. Thứ hai, phản ánh thực tiễn thi hành, nêu ý kiến góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động, như luật bảo hiểm xã hội, luật nhà ở, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật công đoàn, luật việc làm. Thứ ba là bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội đã tổ chức họp bỏ phiếu kín, lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng ở các nhà trường. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh lớp 4 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024, gồm 44 đầu sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của thành phố thảo luận, đánh giá từng sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các nhà trường đề xuất. Thành viên của hội đồng cũng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trên cơ sở này, hội đồng sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 để đưa vào sử dụng ở các nhà trường từ năm học 2023-2024.
Kết thúc quý 1 năm 2023, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho khoảng 9.500 học sinh cùng cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện. Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học được Công an huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng. Trên địa bàn huyện, hiện nay đang có 5 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 24 trường trung học cơ sở, 27 trường tiểu học, 1 trường cao đẳng dạy nghề Simco Sông Đà đang hoạt động. Qua một thời gian tích cực tuyên truyền, tình hình an ninh trật tự tại các trường học được giữ vững ổn định. Ý thức chấp hành pháp luật của học sinh đã có chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng đua xe trái phép, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh có những kiến thức cơ bản, thái độ đúng mực, có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, tạo điều kiện, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các trường mầm non trên địa bàn thành phố còn chủ động đổi mới công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần tạo môi trường học tập để trẻ phát triển toàn diện.
Đến trường mầm non Ngọc Tàu, huyện Phúc Thọ, không khó để bắt gặp những giờ học vui, nơi trẻ được khám phá trải nghiệm và mạnh dạn chia sẻ. Những giờ học vui là kết quả của quá trình đổi mới trong phương pháp dạy học và đã có một chương trình được thiết kế mà ở đó trẻ là trung tâm. 100% các nhóm lớp xây dựng môi trường học tập cho trẻ, phong phú, có các góc mở, phù hợp với độ tuổi của trẻ. Các lớp 4-5 tuổi xây dựng góc không gian sáng tạo, góc nghệ thuật, tạo cho trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động. Với tôn chỉ lấy trẻ làm trung tâm, vì thế từ việc xây dựng cơ sở vật chất đến các hoạt động dạy và học của trường mầm non Ngọc Tàu đều hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ để có một ngôi trường thân thiện, hạnh phúc, thì trước hết bắt đầu từ giáo viên cần thay đổi tư duy nhận thức, hành động và cả cảm xúc để có được các bài học hay, để hứng thú với học sinh, tạo ra bầu không khí thân thiện và yêu thương. Cô Dương Thị Huyền Trang, trường mầm non Ngọc Tàu, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Để xây dựng môi trường mầm non lớp học hạnh phúc thì đầu tiên chúng tôi sẽ sắp xếp môi trường khoa học hợp lý, phù hợp với trẻ để trẻ có thể hoạt động, tạo những tiết học để cho trẻ được sáng tạo, trải nghiệm thông qua việc học. Và chúng tôi sẽ bố trí các lớp học của chúng tôi là như một, giống như một ngôi nhà của các con. Đối với các hoạt động học thì chúng tôi sẽ tổ chức mang tính tích hợp, phát triển tính tư duy của trẻ để trẻ có thể phát triển và hoạt động.
Xây dựng trường mầm non 20 tháng 10, quận Hoàn Kiếm trở thành ngôi trường giúp trẻ có cơ hội sáng tạo và thể hiện tài năng là mục tiêu của trường hướng tới nội dung đổi mới giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chương trình giáo dục theo hướng phát triển kích thích tư duy STEAM, Free Play, Montessori, Reggio Emilia, dạy học theo dự án sẽ giúp trẻ được chơi mà học, tương tác đa chiều, giúp trẻ phát triển năng lực và kỹ năng. Trường mầm non 20 tháng 10 đã khai thác tối đa môi trường trong và ngoài lớp để tổ chức các hoạt động giáo dục, biến mọi không gian trong nhà trường thành cơ hội vui chơi trải nghiệm, khám phá của trẻ như làm vườn, nghề nghiệp, một chuyến du lịch văn hóa của một số nước trên thế giới ngay tại ngôi trường của mình. Chị Nguyễn Bích Vân, phụ huynh học sinh và cô Vũ Thị Kim Thành, hiệu trưởng trường mầm non 20 tháng 10, quận Hoàn Kiếm cho biết.
Mỗi ngày đi học con là có một cái điều mới mẻ về để kể với cả bố mẹ, thể hiện qua việc là con hàng ngày học con rất là hào hứng. Riêng cái việc là con đi học mà thật sự là trộm vía là chưa bao giờ con khóc một ngày nào cả, rất là vui.
Là một trong những trường mầm non đầu tiên thực hiện mô hình trường mầm non chất lượng cao thì chúng tôi nhận thấy ở trường 20 tháng 10 có thế mạnh nhất đó là cái bề dày kinh nghiệm trong gần 60 năm trưởng thành và phát triển. để có một cái mục tiêu phát triển cho trường mầm non chất lượng cao, đó là xây dựng trường mầm non 20 tháng 10 trở thành nơi trẻ em luôn hạnh phúc, có cơ hội sáng tạo và thể hiện tài năng. Nhà trường đã tập trung đầu tư bồi dưỡng và tạo mọi cơ hội để giáo viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học tiên tiến hiện nay. Nhà trường cũng đã quan tâm đến việc đổi mới chương trình giáo dục, phát triển chương trình để làm sao đáp ứng được cái xu hướng giáo dục hiện đại, cũng như là những cái chương trình mà đem lại những cái cơ hội học tập, cơ hội trải nghiệm cho trẻ một cách tối đa.
Từ các phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới có thể thấy, các cơ sở giáo dục mầm non đã tạo điều kiện cho giáo viên mầm non bồi dưỡng trình độ chuyên môn, khuyến khích giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm trong làm đồ dùng, đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới. Cùng với đó, các trường xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với từng độ tuổi như tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, thân thiện, giúp trẻ có cơ hội được trải nghiệm, khám phá, quan tâm giáo dục nhóm, cá nhân trẻ, thường xuyên phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo sự đồng thuận trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Để tiếp tục phát huy kết quả và những cách làm đó, năm học tới, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai, duy trì các hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, hoạt động của trẻ để chất lượng giáo dục mầm non năm học sau luôn cao hơn năm học trước, giúp trẻ mầm non phát triển toàn diện cả về thể chất và nhận thức, đồng thời tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, góp phần tạo sự phát triển vững chắc của bậc học mầm non.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại, từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ Tàn tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội đã chăm sóc phục hồi chức năng cho hàng nghìn trẻ khuyết tật. Nhiều em trong số ấy giờ đã trở thành cán bộ trong các cơ quan nhà nước hay những doanh nhân thành đạt. Đó thực sự là mái nhà chung cho những người khuyết tật phục hồi chức năng và hòa nhập với cộng đồng.
Em Bùi Thị Nhung, sinh năm 2008, chậm phát triển trí tuệ từ khi sinh ra. Những ngày đầu vào Trung tâm Phục hồi Chức năng Người Khuyết tật Thụy An, Nhung không nói được hay cáu gắt, mọi kỹ năng đều không thể tự lập mà phải dựa vào sự trợ giúp của giáo viên. Ấy vậy mà suốt 5 năm, nhờ sự kiên trì dạy dỗ của cô giáo Đặng Ngọc Ánh, hướng dẫn em từ cách tập điều phối hơi, lấy hơi, cử động miệng. Cô Ngọc Ánh còn sử dụng tranh vẽ, đồ dùng trực quan để tạo từ, tự làm những công việc như lau nhà, gấp quần áo. Cô giáo Đặng Ngọc Ánh, Trung tâm Phục hồi Chức năng Người Khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, chia sẻ.
Khó khăn nhất với bạn Nhung thì bạn Nhung vừa khuyết tật trí tuệ, lại vừa khuyết tật trí tuệ và vừa giảm tập trung chú ý. Chính vì vậy nên là cái ghi nhớ của bạn ấy thì khá là khó khăn. Chính vì vậy nên việc lên kế hoạch thì phải chia nhỏ từng chi tiết ra và lập đi lập lại. Thì bạn ấy mới tiếp thu được những cái kiến thức mà mình giảng dạy.
Là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phục hồi Chức năng Người Khuyết tật Thụy An đang nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho gần 300 người khuyết tật, chủ yếu là trẻ em ở 27 tỉnh thành phía Bắc. Mỗi em nhỏ ở một lứa tuổi, một hoàn cảnh, phong tục tập quán và mức độ khuyết tật khác nhau. đặc biệt là các em nhỏ là dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi chưa nói, chưa hiểu tiếng phổ thông. Bởi vậy, các nhân viên trong trung tâm cần phải gần gũi, chia sẻ, tìm hiểu, động viên, từ đó tìm ra được các phương pháp tập luyện, phục hồi các kỹ năng cho từng em, dạy cho các em những kỹ năng nhỏ trong cuộc sống. Nhờ sự tận tâm của nhân viên cùng sự cố gắng của các em nên nhiều em ở nhà không đi lại được, phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của gia đình, người thân. Nhưng khi vào trung tâm, được phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, sau một thời gian, các em có thể tự đi lại được hoặc đi lại bằng dụng cụ trợ giúp. Chị Nguyễn Thị Hương, cử nhân vật lý trị liệu, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, cho hay.
Các cháu phục hồi chức năng ấy, thì tiến triển ở đây thì khá là chậm. Đối với phụ huynh thì mong muốn rất là nhiều. Khi họ đến họ muốn là con họ đi được. Thì cái mức độ tiên lượng đấy thì nó khá là xa vời. Nhưng có những bạn thì chúng tôi chỉ đánh giá rằng là khi con đang ngồi chưa vững và ngồi vững được đã là tốt và có thể tự đứng lên được đã là một điều thành công rồi. Thì chúng tôi thì sẽ làm dựa vào những cái thành công nhỏ đó để làm động lực cho chúng ta. Bởi vì là phục hồi chức năng này rất là dài chứ không phải là một hai tháng. Có những bạn hàng vài năm, có bạn hàng 5-6 năm. Đấy thì nên là đó cũng là một cái mà cái sự vất vả khó khăn của chúng tôi. Bởi vì là khi mà lâu như vậy thì cần phải có sự tin tưởng từ bệnh nhân. Cái sự kiên trì của bệnh nhân đồng hành cùng chúng tôi thì mới có đạt kết quả tốt cho các con.
Trung tâm hoạt động theo mô hình phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ khuyết tật, kết hợp chặt chẽ giữa phục hồi chức năng, y học và giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, từng bước giúp các em phục hồi toàn diện, phát huy hết khả năng còn lại để tự phục vụ lao động sản xuất, đóng góp cho gia đình và xã hội. Trong suốt hành trình hơn 40 năm qua, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đã phục hồi chức năng ổn định cho trên 2.500 em trở về địa phương và gia đình. Nhiều người khuyết tật đã tự lập được cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Có những người đã là doanh nhân thành đạt, ngoài việc chăm lo kinh tế cho gia đình, còn tham gia giúp đỡ nhiều người khuyết tật, người yếu thế khác tại địa phương nơi sinh sống. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, cho biết.
Cháu ơi, đến đây nó được phục hồi một cách nó rất toàn diện, từ sức khỏe cho đến tinh thần, trí tuệ của các cháu và cái nghề nghiệp của các cháu. Thì khi các cháu về hòa nhập cộng đồng thì là nhiều cháu nó đã sống được bằng cái nghề của cháu học được ở trung tâm. Mà sau khi được phục hồi chức năng thì đó là một trong những cái kích thích, khích lệ anh em cán bộ nhân viên chúng tôi. Và đồng thời là nhiều gia đình có con em không may bị khuyết tật như vậy, nghe tin và nhìn thấy những cái cháu đã trưởng thành từ trung tâm thì họ cũng lại tiếp tục là gửi gắm con em của họ đến với chúng tôi để chúng tôi chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy nghề cho các cháu.
Những tình cảm tâm huyết của các bác sĩ, cán bộ điều dưỡng ở Trung tâm Huấn luyện Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Đó thực sự là món quà giúp họ tiếp thêm động lực để tiếp tục là điểm tựa nâng đỡ những mảnh đời khuyết tật đến với trung tâm.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm về công tác quản lý chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm và chất lượng công tác chăm sóc khách hàng. Tại cuộc họp, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương nghiêm túc rà soát lại tổng thể các quy trình bán hàng và thẩm định tại doanh nghiệp, quy trình phục vụ khách hàng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Trong đó, nghiêm túc thực hiện quy định về công khai thông tin về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt là công khai thông tin liên quan tới nội dung khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm bảo hiểm. Cùng với đó là kiểm soát thông tin nêu tại bảng minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm, xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi các thông tin nêu tại tài liệu này dẫn đến việc khách hàng nhầm lẫn, kỳ vọng về quyền lợi bảo hiểm không phù hợp với thực tế.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong quý 1 năm 2023, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, cả nước xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.400 người, bị thương gần 1.600 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Đặc biệt, có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm hẳn so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó, 14 địa phương giảm trên 40% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó, 11 tỉnh tăng thêm là trên 20%.
Ngày 17 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong vòng 24 giờ trước đó, với những thông tin đáng chú ý khi xảy ra hai vụ tử vong do tai nạn giao thông. Các đơn vị công an thành phố đã kịp thời giải tán nhóm đối tượng mang theo hung khí gây nguy hiểm cho người đi đường trên đường Nguyễn Trãi. Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo có nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, quận Thanh Xuân. Trung tâm đã điều động các lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi các lực lượng đến, các đối tượng đã điều khiển xe mô tô chạy theo nhiều hướng và giải tán. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xe mô tô không có biển kiểm soát. Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bà Yuko Kishida, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, đang trong chuyến thăm Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với bà Jill Biden, phu nhân của Tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên một phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ riêng rẽ theo lời mời của phu nhân Tổng thống Mỹ với tư cách là quốc khách. Đây là cuộc hội đàm đặc biệt và hiếm khi xảy ra riêng rẽ. Phát biểu về chuyến thăm và cuộc hội đàm, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Masuno cho biết chuyến thăm thể hiện mối quan hệ thân thiết và vững chắc giữa Nhật Bản và Mỹ.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho hay, các lực lượng của nước này đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một cuộc đột kích bằng trực thăng ở miền Bắc Syria. Trước đó một ngày, những phiến quân nghi thuộc IS đã sát hại ít nhất 26 người ở miền Trung Syria.
Mức tăng trưởng GDP dự báo cho khu vực ASEAN năm 2023 đều dưới mức 5%, nhưng nếu so với mức tăng trưởng chung của thế giới là khoảng 3%, đây vẫn được đánh giá là mức tăng trưởng tương đối cao. Tuy nhiên, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế Satvinder Singh nhận định, khả năng phục hồi của khu vực vẫn dễ bị tổn thương, do vậy 10 nước thành viên cần một chiến lược ứng phó với bất ổn kinh tế toàn cầu nếu muốn hướng tới vị thế tâm điểm tăng trưởng kinh tế thế giới.
Bộ Y tế Thái Lan đang sửa đổi chiến lược tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Quyết định này là nhằm đối phó với tình trạng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trong và sau dịp Tết cổ truyền Songkran. Theo đó, sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa bắt đầu từ tháng 5 tới.
Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ 650.000 won, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ mỗi tháng cho những người sống ẩn dật trong xã hội nhằm ổn định tâm lý và cảm xúc của họ. Khoảng 3,1% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 cho đến 39 được xác định là sống ẩn dật, nghĩa là sống trong một không gian hạn chế, đã không có sự kết nối với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định và gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đang phải hứng chịu những trận cháy rừng nghiêm trọng do lượng mưa ít và hạn hán vào mùa hè năm ngoái. Khói đen dày đặc bao phủ phía bắc Catalonia, Tây Ban Nha do các đám cháy rừng ở cả Tây Ban Nha và Pháp. Một số tuyến giao thông giữa hai nước đã phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của cháy rừng.
Cảnh sát Italy cho biết đã phát hiện khoảng 2 tấn cocaine trị giá hơn 400 triệu euro, tương đương hơn 440 triệu đô la Mỹ, trôi trên biển ngoài khơi của đảo Sicily. Đây là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ trước tới nay của nước này. Cảnh sát cho rằng một tàu chở hàng thường xuyên đi qua khu vực này có thể đã bỏ lại lô ma túy trên biển, sau đó đã tiến hành trục vớt và đưa vào đất liền.
Bản tin thể thao.
Trận chung kết Monte Carlo Master 2023 là cuộc so tài giữa hai tay vợt Andrei Rublev và Holger Rune. Holger Rune là người có khởi đầu tốt hơn trong set 1 khi giành được break sớm ở ngay game thứ 6. Mặc dù để cho Rublev đòi lại được break ngay sau đó, hạt giống số 6 một lần nữa vươn lên ở thời điểm game thứ 11 bản lề để thắng 7-5 trong set đấu đầu tiên. Cục diện trong set 2 nghiêng hẳn về phía Andrei Rublev khi tay vợt người Nga thắng liền 4 game liên tiếp để khép lại set đấu với chiến thắng 6-2, buộc trận đấu phải bước vào set 3 quyết định. Tại đây, Holger Rune thêm một lần nữa có được break sớm để vươn lên dẫn 4-1. Tuy nhiên, tay vợt trẻ người Đan Mạch đã không thể duy trì được tâm lý ở những thời điểm quan trọng để cho Rublev lợi ngược dòng, thắng 7-5. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, Andrei Rublev trở thành nhà vô địch của Monte Carlo Master năm 2023, qua đó có lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu thuộc cấp độ Master 1000. Ở một diễn biến khác, vòng 3 của giải golf ABC Heritage đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn bứt phá của các golfer. Nổi bật là Matthew Fitzpatrick. Matthew Fitzpatrick đã có vòng 3 xuất sắc khi anh không mắc một bogey nào và ngoài 6 birdie, golfer này còn ghi được một eagle ở hố 3, par 4. Thành tích âm 8 gậy giúp Fitzpatrick vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với tổng âm 14 gậy. Đây cũng là kết quả tốt nhất ở vòng 3. Matthew Fitzpatrick giữ khoảng cách với golfer ở vị trí số 2 là Patrick Cantlay. Golfer vô địch FedEx Cup năm ngoái có được âm 5 gậy với 5 birdie và cũng không mắc một bogey nào. Jordan Spieth vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi anh đứng thứ 3 và đang có âm 12 gậy. Ngày thi đấu cuối cùng của giải golf Lotte Championship 2023 tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi tại Hawaii và mang tới cơ hội không thể tốt hơn cho các golfer nữ tranh tài ở giải đấu năm nay. Đặc biệt là ở cuộc đua vô địch, khi mà cả ba cái tên Grace Kim, Jiu Liu và Sung Yu Chin đều cho thấy những màn trình diễn xuất sắc nhất cho tới những hố cuối cùng để kết thúc vòng 4 của giải với cùng thành tích 12 gậy âm. Kết quả này khiến cho cả ba phải bước vào loạt đánh playoff để xác định ra nhà vô địch của giải đấu năm nay. Bất ngờ đã đến khi golfer nhỏ tuổi nhất Grace Kim đã là người chơi tốt hơn cả để giành birdie ở hố playoff thứ hai, qua đó có được danh hiệu vô địch tại giải golf Lotte Championship năm nay. Đây cũng là danh hiệu LPGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp của golfer nữ người Australia chỉ sau 3 giải đấu kể từ khi Grace Kim được đăng ký thi đấu tại hệ thống giải này.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày hôm nay, các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Độ ẩm không khí tương đối thấp ở mức 35 đến 60 độ C. Từ ngày 21 đến 23 tháng 4, các tỉnh thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Ảnh hưởng đợt nóng này, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội những ngày tới có xu hướng tăng, oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất phổ biến 34 độ C. Khoảng đêm ngày 23 tháng 4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ yếu sẽ tràn xuống phía Nam, gây mưa rào và dông, làm giảm nhiệt độ tại Bắc Bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo.